trong những ngày mà chúng ta phát động cái chương trình hộ niệm có mục đích thực sự là để cho nhiều người biết cái phương pháp hộ niệm, và chúng ta nương vào đó cứu được người nào hay người đó vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Muốn cứu người, cái điểm đầu tiên là phải cứu chúng ta. Chúng ta thấy chỉ cần một cái niệm cuối cùng trước khi xả bỏ báo thân quyết định tương lai của chúng ta. Một người mà trước khi xả bỏ báo thân nổi tâm sân giận thì họ đi vào cảnh giới địa ngục. Một người trước khi xả bỏ báo thân mà quyến luyến con cháu thì thường thường đọa vào những cảnh súc sanh để mà phục vụ cho con cháu. Quyến luyến nhà thường thường cứ láng vắng, biến thành con vật gì quanh quẩn trong cái nhà đó. Và sau cùng rồi chính con cái mình hãm hại mình, để rồi từ một người cha, một người mẹ biến thành oan gia trái chủ cho những người con của mình. Và gọi đây là cái niệm ngu si. Trong lúc lâm chung mà còn tham luyến đồng tiền, tham luyến tài sản, tham mê những cái gì vật chất của thế gian này, dễ dàng đi vào con đường đối rách đời đời, kiếp kiếp không nhà không cửa, khổ sở vô cùng, gọi là ngạ quỷ. Cho nên tất cả cái chuyện đọa lạc là do mình tự tạo lấy. Trong khi đó nếu mình tỉnh ngộ, quyết lòng niệm Phật, cầu sanh tịnh độ trong những giây phút lâm chung thì mình được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc không phải là nằm chờ đó cho Phật tới tiếp dẫn, mà chính mình phải có cái tâm nguyện vững vàng vãng sanh về Tây Phương, phải có lòng tin vững vàng vào pháp niệm Phật, và phải tranh thủ từng giờ từng phút, tranh thủ từng khắc từng giây niệm câu A Di Đà Phật, niệm cho thành thục, niệm cho thành tuyết, niệm cho thành một thói quen, để đối trước những cảnh khổ mình quyết lòng niệm Phật, chứ không phải là quyết lòng than thở. Có như vậy mình mới được vãng sanh về Tây Phương. Và được như vậy thì cố gắng tập cái tâm buông xả thế gian xuống. Giống như ông bà cụ 86 tuổi được các thầy tới khai thị trong những giờ phút trước khi lâm chung, mà ban hộ niệm ở tại đó họ khai giải cho bà cụ. Bà cụ có lúc tỉnh lúc mê, nhưng mà nhờ cái lực của đại chúng, thành tâm của con cái, bà cũng ráng cố gắng bỏ ra đi sớm cũng mềm mại. Nhưng mà trong cái thời gian đó, cái linh hồn của bà cụ, cái thần thức bà cụ lại đi theo cái thân đó ở tại cái năm một. Và sau cùng khi thấy một người suốt cuộc đời hãm hại mình thì nổi cơn sân nộ lên, nhập vào cái người con gái, và chỉ người suốt cuộc đời hãm hại mình trợn mắt lên, quyết lòng trả thù. Cho nên không chịu buông xả ngay từ bây giờ, thì những cái tình chấp này nó kéo mãi cho đến lúc nào mà ta đọa lạc mới thôi, chứ khó mà ly ra lắm. Hôm nay xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện xảy ra vào năm 2009 ở tại Việt Nam, để mình coi thử là cái vấn đề hộ niệm nó quan trọng như thế nào. Thì một cái cô đó còn trẻ, cỡ chừng 30 mấy tuổi, bị bệnh ung thư. Và cô đó được ban hộ niệm hướng dẫn, và cô đó biết mình là ung thư, chắc chắn sẽ chết, cho nên buông xả, quyết lòng truyền bản sanh. Nhưng mà khổ nỗi một cái là gia đình không tin tưởng, người cha không tin tưởng, rồi không biết có chồng hay không thì cũng quên rồi. Nhiều người trong nhà không tin tưởng pháp hộ niệm, có một vài người thì tin ẩm ờ, chịu lấy lệ, cho nên cũng làm khó khăn chứ cái ban hộ niệm không biết. Đến cái giờ phút cuối cùng thì gia đình đưa cô ta vào trong bệnh viện mà không cho ban hộ niệm hay. Tại ban hộ niệm người ta nói đừng nên đưa vào chi, trước sau cũng chết. Và chính cái cô đó cũng muốn ở nhà niệm Phật chứ không muốn đi vào bệnh viện. Nhưng mà gia đình vì không tin vào pháp niệm Phật cho nên đưa cô ta vào bệnh viện, không cho bàn hộ niệm hay. Thì có một cái chuyện lạ lùng xảy ra như thế này. Là cái sáng cái đêm mà cô ta ra đi, thì có một cái vị đồng tu nằm ngủ, tự nhiên sao có người tới đánh thức dậy, hướng mơ mơ thức dậy, đi vào bệnh viện hộ niệm cho cô đó. Quý vị thấy lạ lùng không? Cô nói, ủa sao lạ lùng như vậy? Cô ta thấy không có gì, nằm ngủ lại nữa. Vừa nằm ngủ lại nữa thì có người nói, mau mau thức dậy, đi vào trong bệnh viện đó, hộ niệm cho cô đó. Cô ta ngạc nhiên quá, suy nghĩ, không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng chưa tin, lại nằm xuống ngủ nữa. Ngủ nữa lại có một tiếng kêu nữa. Tại sao không chịu thức dậy? Mau mau kêu vị đồng tu vô trong bệnh viện hộ niệm cho cô đó. Khi mà ba lần như vậy thì cô đó không còn nghi ngờ nữa, bắt điện thoại lên kêu các vị đồng tu cỡ chừng đầu 5-6 người đó không biết, chạy tuốt vô bệnh viện. Thì cái cô đó đang trong cơn giống như là rất là yếu và sắp sửa hấp hôn, mà cái giường để sát bên cái cửa, vì đông quá cho nên nhập viện người ta để ngoài đã biết chết rồi. Thầy ban hộ niệm tới hộ niệm trong khi cô ta chưa tắt hơi, thì hộ niệm khoảng một tiếng đồng hồ và cũng xin cho bệnh viện là cô này sắp chết rồi cho nên để chúng tôi hộ niệm khỏi cần thuốc thang nữa và đừng có đụng chạm vào thân thể. Nó cũng giống giống như vậy. Thì nó có một chuyện lạ lắm là hộ niệm được một tiếng đồng hồ thì cô tắt thở ra đi, và vừa mới tắt thở xong thì cái thần thức của cô đó để nhập vào cái người đồng tu mà bị kêu ba lần đó, nhập vào rồi đứng chắc tay lại, quay xung quanh cảm ơn tất cả mọi người, xin chư vị hộ niệm cho tôi, xin tôi chưa cưới đàng hoàng, hộ niệm cho tôi để tôi về Tây Phương, quý vị cứ tiếp tục niệm Phật và chờ ông già tôi một chút, ông già tôi sắp tới rồi. Mà trong khi đó thì các bạn hội niệm cứ lo thành tâm hội thì không biết. Khi mà vừa mới nói như vậy thì ở trước cửa ông già cầm tay tái, quý vị thấy lạ lùng không? Sự việc nó xảy ra như vậy. Và cái người ta đi đã đang nhập xác nó mới nói người cha như thế này: cha ơi, cha đừng có khóc, đừng có thương tiếc nữa, cha hãy cùng với đại chúng niệm Phật cho con, để con về Tây Phương, con về Tây Phương con tìm cách cứu độ lại cha mẹ. Cha mẹ đưa con vào nhà thương là một cái chuyện sai lầm, nhưng mà bây giờ đây xin cha hãy cùng với các vị hộ niệm cho con để con vãng sanh về Tây Phương cực lạc. Xong rồi báo chào tất cả mọi người thì rút ra đi mất. Và khi rút ra đi thì cái người mà bị nhập đó cứ xíu xuống, người ta đỡ dậy. Nếu vậy kia thì cô ta lâu lâu cho sổ cái mặt lại tiếp tục ngồi niệm Phật, không hề ai biết gì hết, như giống như cô ta đang niệm Phật vậy. Mới cười cái chuyện mất rồi không. Sau đó thì người ta mới hỏi cô, cái cô mà gái mà bị nhập đó, hồi nãy giờ em có biết gì không? Người dạ em đâu có biết gì, em ngồi em niệm Phật chứ đâu có gì đâu mà biết. Sau khi mà hoàn mãn xong rồi khoảng 7 tiếng hồ trong rồi, người ta mới kể là như vậy. Nhưng mà cô đó còn cười hề, vậy có sao đâu, mượn cái thân của tôi để một báo cho chư vị biết cô để bản sinh đây không. Khi tôi về thì chư vị đó mới kể tôi cái chuyện như vậy, hỏi rằng là cái người mà ở trong bệnh viện đó có được bản sinh hay không. Tại vì 7 tiếng đồng hồ chưa tới 8 tiếng là người ta đã lượng chắc đi. Thì tôi nói đây cũng là một cái trường hợp hy hữu hiếm có. Và người ra đi mượn xác một người thân thuộc nào đó báo cho mình biết bản sinh về Tây Phương. Bất khả tư nghị. Cái bà mẹ của cái người mà hộ pháp cho hòa thượng bị chết, chết mà nghe là lang thang trong cái cảnh giới trung ấm tới 49 ngày sau mới nhập thân một người. Cảm ơn chư vị đã cố gắng cứu tôi, và cái ngày 49 mới được phản sinh. Như vậy thì ra cái câu này còn ngô hơn nữa, là lúc đó nhập xác xong cảm ơn mọi người và chờ cha mẹ tới, khuyên cha mẹ là cậu rồi đi theo A Di Đà Phật. Tôi chúc mừng, tôi nghĩ rằng là người đó được quan sát. Cái câu chuyện này nó có thật. Và mình mới thấy tại sao lại có người kêu một vị đồng tu rõ ràng không phải là người hữu hình, là người vô hình, mà kêu ba lòng như vậy, tức giận đi hộ niệm, tại sao nằm đây? Rồi cô ta tưởng là mình kim bao, mới ra coi không thấy gì, nằm xuống lại kêu một lần nữa, kêu ba lần như vậy. Và cô xác định được cái chỗ ấy, đi thẳng nói đúng là cô ta đã ở trong tình trạng chuẩn bị ra đi. Tại sao lại có như vậy? Những người kêu đó là ai? Chắc chắn mình đâu ngồi chứ đâu có biết được, mình đâu thấy đâu. Nhưng mà xin thưa, nếu mà chúng ta quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc với lòng chân thành, tha thiết, tin tưởng vững vàng, coi chừng có những vị Thiên Long Hộ Pháp ta đang ở sát bên mình, hỗ trợ cho mình, tìm cách cứu độ mình mà mình không hay. Giả sử những câu đó trong những cái giờ phút mà bệnh ung thư, sợ chết, khóc tha, yêu cầu cha mẹ mình đưa mình vào trong bệnh viện để còn nước còn tắt, thì chưa chắc gì có một vị hộ pháp đi theo giúp đỡ nó, đừng đã nói là nhiều người. Mà mình nói thật, ở trong bệnh viện Việt Nam đông dễ sợ lắm, những vong linh ở trong anh nhiều, không dễ gì người ta cho mình thoát nạn. Chính vì thế mà muốn quyết lòng vãng sanh về Tây Phương, không có cái gì khó khăn cả, hãy sót lại coi cái niềm tin có vững hay không, cái lòng vãng sanh của mình có tha thiết hay không, và mình có nhất định chuyên tu hay không. Nếu mà đi đúng ba đường đó, tin tưởng ngoài những đồng tu hộ niệm của chúng ta, còn có những vị vô hình, người ta cảm kích cái tâm của mình, ta hộ niệm cho mình và biết rằng họ đang giúp đỡ cho mình, cho nên ngày ngày cố gắng hồi hướng công đức cho pháp giới chúng sanh, hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ, hồi hướng công đức cho ông bà cha mẹ, hồi hướng tất cả những người có duyên với mình, và thành tâm sám hối để cảm thông được cái chư vị oan gia trái chủ, cảm thông được với chư vị Thiên Long Hộ Pháp, và thực sự cảm động với A Di Đà Phật Thế Chí mà ngày tấn quan tiếp độ chúng ta. Nếu mà chúng ta không làm thành, kinh thơ thật không cách nào có thể cứu được. Ở đây chúng ta cũng đã từng đi hộ niệm, hộ niệm cho những người mà đến giờ phút chết vẫn không chịu đi về Tây Phương thì thôi chịu thôi. Mà chỉ còn ví dụ như hôm qua chị Thanh chị nói, mẹ của tôi buông đũa ra là niệm Phật, quyết lòng ngày ngày niệm Phật, tinh tấn lắm. Tôi nghe tôi mừng vô cùng. Tôi đang chỉ vậy mà thôi, không cần nghiên cứu, không cần giảng giải, không còn gì cả, một con A Di Đà Phật là hoàn toàn đủ cho chúng ta vãng sanh về Tây Phương. Niềm tin vững vàng lên, nhất định chúng ta đi. Nếu ở đó không có người nào hộ niệm thì Thiên Long Hộ Pháp người ta cũng hộ niệm cho mình, và người ta sẽ điềm chỉ kêu những người đồng tu tới hộ niệm cho mình. Quý vị đừng có ngại. Cũng giống như hôm trước tôi kể câu chuyện bà Sáu Huệ, bà thành tâm tha thiết nguyện vãng sanh, tự nhiên nó đưa đến tình trạng là lúc bà ra đi không có một người nào chống đối bên cạnh bà hết, đi hết. Rồi sao nữa, lại có một người đồng tu biết hộ niệm chắc cái nón tới thăm bà cụ, là lắm chứ vậy ơi. Cho nên mình hiểu được như vậy thì mình thấy đường vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc nó nằm ngay trong cái tâm chí thành chí thiết của mình, nằm ngay trong niềm tin vững vàng của mình. Phải tin thì mới được, không tin nhất mình không được, và phải tha thiết. Đời này cô đó 30 mấy tuổi, mình 60 tuổi, bà kia 70 tuổi, bà nọ 86 tuổi, không biết ngày nào hết, còn sống còn niệm Phật, ngày nào đi buông ra đi, đừng lưu luyến lại trần thế này nữa, mà nó trói mình như những cái gì sẽ giết cát. Chỉ cáp mà chỉ cáp 18 ly chứ còn cáp 12 ly nữa, đi không nổi đâu. Nguyện cho tất cả chư vị hiểu rõ cái yếu tố nào mà mình đi, yếu tố nào mà mình bị kẹt, thì kẹt là tìm cách đó. Cái nào đi ngon lành mình cố gắng trì giữ, một đời này mình thấy được A Di Đà Phật chứ không phải là thấy tượng A Di Đà Phật. Một đời này mình đi về tới Tây Phương Cực Lạc mình thành đạo. Còn nếu không có niềm tin thì tại vì niềm tin yếu này nó kéo mình lại tới vô lượng kiếp về sau mới dám nói được những lời này. mong cho tất cả như vậy ai ai cũng về ngự trên đài sen ở Liên Trì Hải Nội. A Di Đà Phật.